Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 3 thí dụ trang 97. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lạy niệm danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để mình tiếp. Cuối cùng Thế Tôn nói đạo Phật ba tuần công việc này, ba tuần kỳ rồi mình mới nói vậy. Vì thấy con biết chắc không phải ma giả Phật, vì con bị lưỡi ngờ cho là việc ma làm, nghe lời Phật êm dịu rất mầu nhiệm sâu xa, diễn bảy pháp thanh tịnh làm con rất vui mừng, nghi hối hết đã lâu, ở yên trong thực trí con quyết sẽ thành Phật. Thực trí tức là cái trí thật, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển xe pháp tuyệt vời, giáo hóa các Bồ Tát. Cái này là phần hết cái lời của ngài nói. Bây giờ Phật trả lời. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn, Bà La Môn. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, có Sa Môn mà có Bà La Môn nữa. Hôm trước mình nói vấn đề này rồi, khỏi nói lại, mình nói không có đủ thời giờ nữa. Và tất cả đại chúng mà nói, xưa kia ta từng ở trốn hai muôn ức Đức Phật. Một muôn nữa tức là một vạn, một ức nữa tức là một ngàn, tức là 20 triệu, 20 triệu Đức Phật. Vì đạo vô thượng cho nên dạy bảo các ông và bao đêm trường. Cái chữ này thầy dịch hơi kỳ, bởi vì đúng ra cái này là lâu dài, trường dạ. Chữ tổng nó là trường dạ. Nếu mình dịch từng chữ á, thì dạ tức là đêm, trường là dài. Cái chữ nó của nó không phải như vậy. Và bao đêm trường ông cũng theo ta học hỏi. Thì đúng ra là cái chữ này mình phải dịch. Và ông theo ta học hỏi lâu dài rồi. Tức là lâu đời lâu kiếp. Tức là cái bản của thầy Chí Tịnh á, thì dịch đúng hơn. Tức là ông Xá Lợi Phất đã theo Đức Phật tu rất nhiều đời nhiều kiếp với Đức Phật rồi. Và ta dùng phương tiện dẫn dắt cho ông sinh vào trong pháp của ta. Chỗ kia trên mình nói xưa kia ta từng ở trốn hai môn ước Đức Phật, tức là 20 triệu, vì đạo vô thượng. Đạo vô thượng tức là đạo giải thoát vô thượng. Vô thượng đạo giải thoát tức là khi có 7 loại vô thượng. Quý vị nhớ là thân vô thượng, thọ trì vô thượng, cụ túc vô thượng, trí tuệ vô thượng, bố thí vô thượng, giải thoát vô thượng và hành vô thượng. Tức là khi mà những người tu vô thượng đạo đó tức là như vậy. Thì khi mà quý vị tụng kinh mà quý vị nói chữ vô thượng đạo đó tức là cái này, tức là 7 loại vô thượng như vậy. Tức là hành phải vô thượng nữa. Giải thoát vô thượng, trí tuệ vô thượng rồi mà phải hành vô thượng nữa. Trí tuệ bố thí cụ túc cái gì cũng phải vô thượng như vậy. Ông Xá Lợi Phất, xưa kia ta dạy ông chí nguyện theo Phật đạo mà nay ông lại đã quên, bèn cho mình được diệt độ. Tức là tại vì ông Xá Lợi Phất thì bây giờ là ông là thanh văn, ông là Bà La Môn rồi, ông đi tu theo Đức Phật. Bởi vì kiếp trước, bởi vì quý vị nhớ mình khi mà mình nhập thai vào tức là mình bị vô minh, thì ra mình mới trở lại. Mà khi mà mình trở lại thì những cái kiếp trước mình đã làm gì rồi mình quên. Có thể cái nào mình còn nhớ thì từ từ nó sẽ gợi ra được. Hoặc là mình cũng vẫn còn nhớ, có thể nhớ được. Nó sẽ gọi ra tùy theo cái công đức mình làm lâu ngày, tức là mình tập cái đó lâu ngày, lâu kiếp rồi đó. Giờ quý vị thấy, ví dụ như có đứa trẻ mà nó ra, cái nó nói được nhiều thứ tiếng, nó đánh đờn được, hoặc nó làm cái gì được khác. Thì vì nó đã làm cái chuyện nó ở những đời trước rồi, lâu đời lâu kiếp như vậy. Mà nay ông lại đã quên, bèn cho mình được diệt độ. Được diệt độ tức là được tu theo pháp Niết Bàn, tức là theo tứ diệu đế, tức là tu theo hành thanh văn. Ta nay lại muốn cho ông nhớ lại nguyện xưa cùng những đạo đã làm, tức là đạo Bồ Tát, tức là ngày xưa ông thầy, ông Xá Lợi Phất, ông đã từng là Bồ Tát, ông đã tu theo Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà vì cái Bồ Tát nguyện thì giờ ông trở lại này. Vì hàng thanh văn mà nói ra kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm, tức là vì hàng thanh văn thì vì cái lý do muốn đổi, muốn chuyển cho cái hàng thanh văn thành Bồ Tát mà Đức Phật nói cái kinh đó. Ông Xá Lợi Phất đến đời vị lai, tức là sau này quá vô lượng vô biên kiếp không thể nghĩ bàn, cũng giảng bao nhiêu nghìn muôn ức Đức Phật, phụng trì chính pháp đầy, làm đầy đủ đạo Bồ Tát, ông sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc 10 diệu đó. Tức là bây giờ ông Xá Lợi Phất ông sẽ thành Phật, nhưng mà ông sẽ chỉ thành Phật sau khi ông đã cúng dường cả bao nhiêu nghìn muôn ức Đức Phật và phụng trì làm đầy đủ đạo Bồ Tát. Tức là ông sẽ làm Bồ Tát hạnh, tức là giúp cho giáo hóa chúng sinh trong biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp như vậy, bao nhiêu thế giới như vậy, bao nhiêu nghìn muôn ức Đức Phật như vậy, mà ông vẫn tiếp tục cũng đi theo. Để rồi cuối cùng ấy, thì ông sẽ mới thành Phật. Cõi nước đó tên là Ly Cấu, cõi đó bằng phẳng trong sạch đẹp đẽ, an ổn hòa vui, trời người phồn thịnh, ngọc lưu ly làm đất. Ngọc lưu ly hôm trước mình nói rồi, ngọc lưu ly tức là không phải là lapis lazuli không đâu. Nếu mà lapis lazuli thì cái ngọc nó xanh không, đất mà xanh miết như vậy mà trơn tru như vậy đi té chết. Nhưng cái ngọc lưu ly chính là cái đồ quý. Có 8 đường giao thông dây làm bằng vàng ròng, răng hai bên đường, mé đường đều có hàng cây bảy báu có hoa quả luôn. Những cái này là những cái dụ hết. Thì nếu mà quý vị đọc vào thì quý vị hiểu liền rồi. Bây giờ quý vị học tới Kinh Pháp Hoa này quý vị giỏi lắm rồi. Xong hết 12 khóa phải đọc phổ thông. 8 đường giao thông thì quý vị biết rồi. 8 đường tức là 8 đạo, bát chánh đạo phải không? Tức là tu theo cái đó mà đi lên. Quý vị nhớ tất cả những kinh điển đại thừa đó là đều có ẩn dụ hết. Quý vị sẽ thấy rõ. Dây làm bằng vàng ròng, răng hai bên đường tức là quý đó. Mé đường đều có hàng cây bảy báu trước mình học rồi, có hoa quả luôn, tức là luôn luôn có những kết quả. Chứ không phải là cây mà nó khô. Ví dụ như quý vị có người thích trồng cây xương rồng hay trồng những cây gì đó thì đừng mà nói khỏi mất công tưới nước hay để nó khỏi mất công gì thì cái đó là đúng ra thì nếu mà mình học theo phong thủy thì mình nói cái đó nó cũng không tốt. Vì cái gì mà nó không có hoa quả, không có sinh kết quả giá là chuyện nó vô ích. Thì ở đây cũng vậy. Cây bằng bảy báu, mình nghĩ nếu mà ví dụ mình cứ đọc theo thì mình nói cái này chắc mấy ông làm sao á. Cái cây mà bằng vàng, bằng gì mà làm sao mà có ra quả được. Mà ở đây là nói là rõ ràng là có hoa quả luôn. Tức là những cây loại quý báu mà luôn luôn là ra kết quả được. Tức là giống như quý vị vậy. Bây giờ quý vị tu cái hành tốt thì quý vị phải có kết quả tốt. Và quý vị làm ra những kết quả tốt nữa, thay đổi được chúng sinh nữa. Đức Phật hoa quang ấy, tức là ánh sáng, và hoa, hoa tức là cái gì mà đẹp. Chứ những cái hoa xấu ấy thì nó không nói là hoa. Lý do là quý vị nhớ cái thực vật nó khi mà nó phát ra cái hoa là để nó sẽ thành cái quả. Mà nó muốn phát ra cái hoa đó thì thường thường để nó dẫn dụ những cái loại côn trùng hay gì nó lại mà để làm cho nó bị cái bằng là thô mấy cái phấn hoa đó. Nó vào trong cái nõn xào nó để mà tạo ra cái quả. Thành ra thường thường có hoa thì nó làm phải thật thơm, có hoa làm phải có chất ngọt, có hoa làm đẹp màu sắc đẹp rực rỡ để mà dụ dỗ những cái con bướm, những cái con ong gì lại. Thành ra hoa là như vậy, là hoa là cái gì đẹp đẽ, quang là ánh sáng, tức là ánh sáng của hoa. Cũng dùng giáo pháp tam thừa để độ chúng sinh, Đức Phật hoa quang cũng như vậy nữa, tức là trong đời vị lai này Đức Phật cũng dùng tam thừa, tức là cũng dùng những cái pháp đầu tiên, cũng dùng phương tiện, nói là có cái này có cái kia, sau cuối cùng rồi thì ngài mới nói tới Phật thừa. Ông Xá Lợi Phất, Đức Phật kia khi ngài ra đời tuy không phải đời ác nhưng vì bản nguyện xưa nên ngài nói ra pháp tam thừa, kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm, tức là Xá Lợi Phất là vì ngài là đại trí tuệ bậc nhất, thành ra ngài lúc đó ngài thành Phật rồi thì tất cả những chúng sinh mà theo ngài lúc đó cũng toàn là Bồ Tát không à, chứ không phải là những người thường nữa. Thì quý vị thấy ở dưới này sẽ nói, nhưng mà ngài vì cái nguyện xưa thành ra ngài vẫn nói cái pháp tam thừa, ba thừa, nói đủ ba thừa hết. Kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm, Đại Bảo tức là của báu lớn, Trang Nghiêm tức là thêm vào cho nó thêm đẹp đẽ. Ví dụ như bây giờ mình nói bây giờ mình có cái hột xoàn, cái hột xoàn thì bây giờ mình phải nhẫn một cái cà đá bằng platin chẳng hạn, nó rồi thêm gắn mấy cục ruby những cái bộ cho nó thêm nó nổi lên nữa, nó chỉ có đó gọi là trang nghiêm. Hột xoàn thì tức là đại bảo rồi, nhưng mà còn kia gọi là trang nghiêm rồi vậy. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó lấy các Bồ Tát làm đại bảo, tức là trong cái cõi đó toàn là Bồ Tát nhiều, phải có Bồ Tát nâng đỡ thì Đức Phật nó mới hành hoạt được dễ. Các vị Bồ Tát kia số nhiều vô lượng vô biên, không thể tính đến thí dụ nghĩ bàn, cũng không thể kể xiết. Nếu không phải trí lực của Phật thì không thể biết được. Tức là thay vì là dân thường thì đó toàn là Bồ Tát không. Khi muốn đi sẽ có hoa báu đội chân. Vì thế không? Sở dĩ mình nói ở trong ẩn dụ là vậy. Ai đi mà có hoa báu đội chân thì không Phật phải không? Sanh ra cái đi bảy bước thì mỗi bước nở đó hoa sen đi. Đâu có bao giờ mà nói là mấy ông Phạm Thiên đấy thích thì mà có báu hoa báu đội chân. Hoa báu đội chân tức là dưới nở lên. Chứ phải là bây giờ thì người ta bất chước mấy ông vua này kia người ta rải mấy cái hoa lên để cho mấy ông đi nó đạp lên, nhưng mà đạp những cánh hoa. Chứ hoa không phải nó từ dưới đất nó nở lên để mà nó đỡ cái chân của mấy ông. Tức là những cái này là những ngày Bồ Tát. Nhưng mà cái đó là cái dụ thôi. Chứ còn nếu mà ở đây thì Phật khi muốn đi sẽ có hoa báu đội chân, tức là tất cả những ngài Bồ Tát trong đó cũng như vậy. Tức là các ngài đó là Phật rồi chứ không phải là Bồ Tát không, nhưng mà các ngài vẫn sẽ trở lại để mà tiếp độ chúng sinh. Các vị Bồ Tát đó không phải mới phát tâm mà đều là những người đã trồng công đức từ lâu ở chốn trăm nghìn muôn ước Đức Phật, tu hành thanh tịnh. Thanh tịnh tức là xuất gia đó. Tức là, hoặc là nếu mà quý vị tại gia thì quý vị cũng thanh tịnh, tức là không có tà dâm. Hằng được chư Phật ngợi khen, thường tu trí tuệ của Phật đầy đủ thần thông, khéo biết hết thảy các pháp, chân thật không dối, trí nghĩ vững vàng. Các vị Bồ Tát như thế đầy khắp cả nước. Tức là cái cõi của ngài Đại Trí Xá Lợi Phất này, vì ngài là đại trí mà ngài tu hành công đức rất là lớn như vậy, tu theo cả hàng nghìn muôn ức Đức Phật như vậy. Thành ra tới lúc mà ngài thành Phật ấy, thì cái cõi Phật của ngài ấy cũng là toàn là những Bồ Tát không. Ông Xá Lợi Phất, Đức Phật hoa quang, họ 12 tiểu kiếp, trừ khi còn làm vương tử chưa thành Phật. Trừ khi gọi là vui từ chưa thành Phật, quý vị nhớ tất cả hồi trước mình nói rồi, tức là khi mà ông Phật đó, mà ông kiếp mà ông thành Phật đó, không bao giờ ông sanh ra làm chó, làm bò, làm heo mà ông thành Phật đó. Tức là bây giờ mình con chó, con bò, con heo nó cũng sẽ thành Phật, nhưng mà không phải là kiếp này. Quý vị đâu thể nào hóa độ nói cái nó sẽ thành Phật được. Cũng giống như mình nói sau này, mình nói cái tới cái phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, mà mình nói long nữ thành Phật đó. Tức là long nữ cũng phải chuyển lên hóa thân làm thân nam rồi mới thành Phật, chứ đâu phải là long nữ. Mà long nữ cũng là con của vua Đồng Cát Ta Kiệt La, chứ đâu phải là thứ cái bằng rắn ngoài ngoài đồng cái gì đâu. Thì ra nó cũng cẩn thận cái điểm này. Trừ khi làm quần vương tử thì Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp hồi trước mình nói là 16.800.000, 16.800.000 năm gì. Thật ra nó đúng ra là 16.798.000 năm là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thì gọi là một trung kiếp, và 4 trung kiếp gọi là một đại kiếp. Hồi trước mình học cái này lâu rồi, bây giờ mình chỉ nhắc lại. Bây giờ quý vị mà quên hoặc quý vị chưa nghe nhiều thì bây giờ mình nói lại tại sao mà họ nói tiểu kiếp như vậy. Bộ ông nói khơi khơi vậy, muốn nói mấy năm muốn nói, không phải. Cái này trong kinh Phật nói, tức là nói đầu tiên là một kiếp đó, tức là khi từ khi mà tuổi thọ con người là 84.000 tuổi, tức là thọ 84.000 năm. 100 năm nó thì giảm xuống một tuổi một năm, tức là ví dụ như 83.999 năm thì chết. 100 năm nữa lại còn 83.998 năm. Cứ 100 năm thọ giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi như vậy, giảm cho khi đến khi nào thành 10 tuổi, còn tuổi thọ nó còn 10 rồi thôi. Khi mà thọ 10 tuổi rồi thì sống 100 năm, rồi bắt đầu tuổi thọ nó tăng lên trở lại, tức là 100 năm thành ra là thọ được 11 tuổi, rồi 100 năm nữa lại thọ được thành ra là 12 tuổi. Tức là kiếp con người, cái người đã chết rồi, nhưng mà cái người sau con cái người ta cứ thọ tăng lên dần, tăng ngược lên trở lại. Khi nào đến 84.000 tuổi đó là một tiểu kiếp. Thì cho quý vị thấy tính dễ phải không? Cái đó người ta làm toán nó tính ra gì? Lại tính ra thì nó là 16.798.000 năm. Thì 20 tiểu kiếp như vậy thì gọi là một trung kiếp, và 4 trung kiếp tức là thành trụ hoại không thì gọi là một đại kiếp. Thì cho quý vị thấy một đại kiếp là nó lớn. Tính ra trung bình như vậy, mà cũng có chỗ thì người ta tính ra thì người ta nói không phải một đại kiếp là 4 trung kiếp, mà một đại kiếp là 20 trung kiếp nữa. Thì cái đó nó gần với lại cái thế giới mà kiểu tam thiên đại thiên thế giới mà theo như là vũ trụ học của vật chất bây giờ, tức là của khoa học bây giờ người ta tính. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Tức là theo vũ trụ học bây giờ thì khoảng 6.500.000.000 năm nữa thì trái đất mình sẽ tiêu, tức là nguyên cái thái dương hệ mình sẽ tiêu, bởi vì cái mặt trời nó tiêu. Người ta tính vậy thôi, người ta tính cái khối lượng mặt trời. Mặt trời nó nổ, nó làm như những cái sức nóng, nó phát ra năng lượng như vậy. Mà cái khối năng lượng của mặt trời thì trong thời gian bao lâu nữa nó sẽ hết. Mà nó hết hoàn toàn là 6.500.000.000 năm nữa. Tức là lúc đó thế giới nó tiêu rồi, cái đất mình ở đâu có được nữa. Lúc đó bao nhiêu sinh vật trên đây cũng chết hết. Mặt trời nó, mà lúc mà nó phát ra hết tất cả những năng lượng như vậy nhé, thì cái vật chất của nó lúc đó nó sẽ phải co lại. Tức là Y bằng MC bình phương. M là cái khối lượng mass đấy gì. Thì cái năng lượng của nó mà nó phát ra hết rồi thì cái mass của nó còn là nhỏ chút xíu. Tức là lúc mà mặt trời nó co cụm lại, nó thành ra cái đầu mà nó phát ra gần hết năng lượng ấy, thì nó sẽ thành gọi là sao lùn, tức là gọi là dwarf star, cái toán nền. Xong rồi thời gian nữa thì nó sẽ co trở lại, nó thành cái lỗ đen, tức là black hole. Black hole là thì tất cả những cái vật chất ở trong mặt trời lúc mới bỏ vô được một cái muỗng cà phê này. Nhưng mà nó nặng vô cùng vô tận. Lý do là tại sao? Là tại vì ví dụ như quý vị thấy bây giờ một cái nguyên tử của mình ở trong cái cơ nhân, ở chung quanh nó những có điện tử, thì nó có một cái khoảng không rất là lớn trong đó, vì cái điện tử nó mới quay chung quanh. Nếu bây giờ mà cái điện tử với cái nhân nó đều dính vào nhau, cái trơn dính sát hết vào nhau, thì như vậy nó thành như cái lỗ đen, tức là ánh sáng nó xuyên qua không nổi. Thì ra lúc cái mass của nó tăng lên rất là lớn, mass nó tăng lên rất là lớn, nhưng mà nó vẫn không thay đổi. Bởi vì quý vị nhớ là cái định luật vật lý tức là trái đất sẽ không bị hút vào trong cái lỗ đen nữa. Mà lúc đó cũng vô ích, bởi vì lúc mình cũng chết queo thì không có ánh sáng, không có gì hết trơn. Mà lúc mấy tỷ năm nữa chắc mình cũng còn. Tức là lý do đó mà người ta, tại sao mà người ta tính được cái tiểu kiếp như vậy, cái đại kiếp. Một đại kiếp tức là một tam thiên đại thiên thế giới thành lập và hoại đi. Thì giờ quý vị thấy như vậy trong cái vũ trụ học Phật giáo. Nếu mà mai mốt mình có thì giờ học cái đó cũng hay lắm. Tức là nói từ núi Tu Di lên là bao nhiêu, rồi mỗi ông thiên vương ở đâu cũng làm cái gì hay lắm. Việt Nam mình ít khi nào học mấy cái đó, còn những cái đó có trong kinh hết. Nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, ông Phật thọ 12 tiểu kiếp, mà người dân đã thọ 8 tiểu kiếp rồi, tức là ông cũng gần bằng ông Phật này. Mà một người bây giờ sống 8 tiểu kiếp như vậy mà biết bao nhiêu năm, thọ quá chừng có đổi. Bởi vì sao trên này quý vị thấy các ngài cũng là Bồ Tát hết. Đức Phật Hoa Quang quá 12 tiểu kiếp, lại thù kỹ đạo vô thường chính lần chính giác cho Bồ Tát Kiên Bản. tức là Đức Phật Hoa Quang xong thời gian rồi thì Ngài Thụ Ký, tức là Ngài cũng truyền lại cho cái Ngài đó, cái Bồ Tát Kiên Mãn ở trong quốc độ của Ngài. Và bảo các tỳ khưu rằng Bồ Tát Kiên Mãn sau này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai Ứng Cúng Chánh Đến Chi Chính Đẳng Chính Giác. Cõi nước của Đức Phật đó cũng là như thế, tức là cũng giống như trên, tức là cũng quý báu như vậy, cũng có các Bồ Tát. Ông Xá Lợi Phất sau khi Đức Phật Hoa Quang diệt độ, chính pháp ở đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp ở đời cũng 32 tiểu kiếp. Tức là cái ngày Phật này là ngày tu hành tinh tấn dữ lắm, mà cái kiếp này cũng là có phúc đức dữ lắm. Bởi vì quý vị nhớ là cái cõi của Đức Phật Thích Ca này, nếu mà quý vị thấy trong kinh nói ấy, là chính pháp là có mấy chục năm, tượng pháp thì có 500 năm, bây giờ mà là mặt pháp rồi. Nếu mà ví dụ quý vị tin theo như vậy, thành ra ở trong này cái ông Phật Xá Lợi Phất này chính pháp ở đời 32 tiểu kiếp, tức là lúc đó, cái kinh Pháp Hoa hay là những kinh đạo của Đức Phật nó vẫn còn tồn tại trên thế gian hoài. Nếu mà giờ mình nói cái chính pháp, cái tượng pháp thì nhiều người nói chính pháp tức là tại Đức Phật còn lại, còn kinh điển tượng pháp tức là bây giờ chỉ còn kinh điển thật ra phải. Chính pháp là khi nào? Chính pháp định nghĩa là thiền định kiên cố, mà tượng pháp gọi là chùa chiền kiên cố, tức là những cái vật chất ở ngoài mà tu. Tức là làm sao? Chính pháp tức là những cái người mà tu hành thân, tức là ví dụ như các công sư bỏ hết mọi sự, đi trên đất ôm mình bát đi về xong, không có nói nhiều, không có nói ít, không có làm những chuyện thế gian, gọi là cái người tu hành đàng hoàng như vậy, gọi là thiền định kiên cố. Kiên cố là chắc chắn như vậy. Thì cái thời gian đó là chỉ có là khoảng chánh pháp, bởi vì sau chánh pháp rồi thì rất nhiều người sẽ lợi dụng cái đó để mà đi tu vào, hoặc đi tu vào mà không có thầy không hiểu, thành ra cũng là mang danh vậy, nhưng mà gọi là ở trong kinh gọi là thốc cư sĩ, tức là mấy ông cư sĩ chọc đầu cũng phải là ngưỡng thành nữa. Đó, thành ra học cũng phải giới cũng giữ, thành ra cái đó không còn là chính pháp nữa, mà thuộc là tượng pháp. Tượng pháp tức là chùa chiền kiên cố thôi, cất cái chùa cho nó bự, làm mấy cái tượng lớn, quý vị nhớ giống như Bamiyan vậy, làm những tượng thiệt là nhiều nữa, phải không? Rồi bây giờ là thời mặt pháp bên Bamiyan tiêu hoàn toàn, không còn ông sư nữa hết, mà những vậy Hồi giáo lên họ còn đập phá mấy cái chùa chiền nữa. Thành ra cái tượng pháp là cái hình tướng bề ngoài thôi, chứ ở trong bụng là người ta không tu nữa. Thành ra muốn có chính pháp là phải có thiền định kiên cố, là phải tu ở đời 32 tiểu kiếp. Tức là quý vị thấy chính pháp 32 tiểu kiếp mà tượng pháp cũng như vậy nữa, tức là lâu vô cùng vô tận. Nếu mà mình nói, mình tính theo số ra thì cứ một tiểu kiếp mới là 16.800.000 năm thì biết bao nhiêu năm. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng: Xá Lợi Phất đời sau thành Phật trí khắp tôn. Trí khắp tức là phổ trí. Phổ trí bởi vì ngày Xá Lợi Phất là đại trí. Đại trí Xá Lợi Phất, đại trí thành ra cái trí nó phổ biến khắp. Hiệu ngày là Hoa Quang, cái phần này là nhắc lại phía trên. Độ cho vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, mười lực các công đức, lần trước mình nói rồi phải không, thập lực đó của Đức Phật, chứng được đạo Bồ Đề, quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bảo Nghiêm, thế giới là ly cấu, trong sạch không vết nhơ, lưu ly trải đầm đất, dây vàng răng bên đường, cây bảy báu tạp sắc, có hoa quả luôn luôn, các Bồ Tát cõi kia, trí niệm thường biển chắc, tức là đây là Đại Bồ Tát, chứ không phải như Bồ Tát lèng èng nữa. Tại Bồ Tát, đây là loại mà bất thối, Đại Bồ Tát này có ba bất thối là vị bất thối, niệm bất thối và hành bất thối. Vị là cái địa vị, vị bất thối tức là ví dụ bây giờ quý vị, bây giờ hầu hết ở đây quý vị đã bắt đầu có cái nguyện làm Bồ Tát rồi. Bồ Tát con thật chứ không phải đùa, Bồ Tát chứ phải đừng có mắc cỡ cái đó. Cũng giống như là bây giờ bác sĩ mới ra trường thì cũng gọi là bác sĩ rồi, hết gọi là ông thầy rồi phải không? Nhưng mà cũng gọi là bác sĩ. Bây giờ quý vị Bồ Tát con chưa được những cái điểm vị bất thối gì, vị bất thối, vị tức là cái địa vị là cái chỗ của mình, tức là mình phải nghĩ mình là Bồ Tát chứ không thể mình nghĩ lèng bèng được nữa. Quý ông quý bà là phải nghĩ mình là Bồ Tát thì mình mới giữ được cái địa vị đó, mình mới tiếp tục tu được. Chứ còn bây giờ mình nói một cái, nói xâm nó chỉ hai câu thôi, mắc cỡ quá, không mặc áo hay không làm gì, cái chuyện đó không phải. Cái địa vị mình không có, mình không thể nào mình làm được chuyện đó. Thứ nhất là vị bất thối, thứ hai là niệm bất thối, và thứ ba là hành bất thối. Niệm ấy, tức là cái ý niệm của mình, tức là cái tư tưởng của mình, luôn luôn mình giữ một cái nhớ kỹ như vậy, tức là bao giờ mình cũng nhớ rõ rằng mình là Bồ Tát, cái niệm của mình không bao giờ thay đổi hết. Chứ bây giờ mình đừng có nói không được, Bồ Tát thì đi ra chỗ khác, không được mặc áo này, không được gì, nói xin lỗi bái cái đi, chứ mình không có nói chuyện được. Cái niệm của mình giữ, mình hành Bồ Tát thì ví dụ mình giúp chúng sinh là mình vẫn phải giúp chúng sinh, chứ không phải là vì chúng sinh nó chửi lại hoặc nó làm gì mình đau khổ mình bỏ hết là không được. Và cuối cùng là hành Bồ Tát thì quý vị hành tức là làm gì nữa, tức là mình cứ giữ cái hành Bồ Tát, mình làm hoài cái đó. Thành ra các ngài đây mới gọi là Đại Bồ Tát, tức là có ba cái bất thối như vậy, còn mình chưa thành Đại Bồ Tát nào như vậy. đều đã chọn đầy đủ ở chốn vô số Phật khéo tu đạo Bồ Tát, tức là lục độ vạn hạnh, lục độ tức là bằng 6 cái ba la mật để tu. Ở chốn vô số Phật tức là hết đời này tu đời sau kế tiếp, đời sau kế tiếp nữa, thì giống như quý vị mà thọ một tất giới rồi là quý vị nguyện ở trong đó là đời này cho đến đời sau thành Phật nữa, trong suốt khoảng thời gian này là quý vị luôn luôn gặp những bạn hữu thiện trí thức mà tu đạo Bồ Tát hạnh. Những bậc đại sĩ này Phật Hoa Quang dạy bảo khi Phật làm vương tử bỏ nước bỏ ngôi sang, tức là làm con vua mà bỏ nước bỏ ngôi sang, dùng thân rốt sau cùng xuất gia thành Phật đạo. Phật Hoa Quang ở đời thọ 12 tiểu kiếp, nhân dân trong nước đó thọ đến 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ chính pháp trụ nơi đời 32 tiểu kiếp độ cho các chúng sinh. Cái này phần trên mới nói rồi, khỏi nói lại. Khi chính pháp diệt rồi, tượng pháp trụ 32 xá lợi rộng khắp nơi, ở trong cái bản chữ nho của nó là xá lợi quảng lưu bố, tức là những cái xá lợi của Phật, chứ không phải là cái hôm trước mình nói xá lợi rồi, quý vị nhớ thì khỏi nhắc lại ha. Xá lợi là cái gì còn lưu lại của Phật, chứ không phải là xá lợi tức là mấy cái hột tròn tròn hay là mấy cái xương đốt trong lò thiêu cái gì mình kêu xá lợi, không phải cái đó. Cái đó là cái xá lợi ở ngoài thôi, gọi là xá lợi thôi, cái đó không quan trọng. Bởi những cái xá lợi là những cái lời dạy của Đức Phật, những kinh điển của Đức Phật. Trời người đều dâng cúng, Phật Hoa Quang thực hành những việc đều như thế. Đấng Lượng Túc Thánh Tôn cũng là Phật, Lượng Túc tức là đủ hai cái, mình học rồi nhé. Phúc tuệ tuyệt vời, ai sánh kịp Phật kia, tức là ông hãy nên tự hoan hỷ. Tức là Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất như vậy, ông là Phật, ông tự vui lòng. Ông bây giờ ông chưa phải là Phật, nhưng mà sau này ông sẽ thành Phật. Khi ấy có cả bốn bộ chúng, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời Rồng Dạ Xoa, Cản Thất Bà, Tu La, tức là Thiên Long Bát Bộ, tức là bốn chúng với lại bắt bộ. Hết thầy đại chúng thấy Ngài Xá Lợi Phất ở trước Phật sẽ nhận lãnh đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là sẽ thành Phật. Tâm đều vui mừng hớn hở khôn lường, ai nấy đều cởi áo trên của mình cúng dường Đức Phật. Cởi áo trên tức là cái thượng y, tức là bây giờ giống như bây giờ quý vị khoác măng tô, tức là thường thường ngày xưa người ta mặc á, thì ở trong mặc áo lót, rồi ngoài là mặc áo đẹp phủ lên trên thôi. Phủ lên trên thì những cái đó là những cái áo đẹp đẽ nhất, thường thường người ta quý, người ta sang, người ta mới mặc mấy cái đó thôi, chứ không có ai cởi quần lót, cởi áo lót mà đem cúng Phật hết. Cởi cái áo trên ra để cúng dường Phật. Thì lúc đó vua Đế Thích Đề Hoàn Nhân, tức là vua Đế Thích, và vua Phạm Thiên, tức là trên cung trời sắc giới, vua cùng vô số thiên tử cũng dùng áo đẹp cõi trời và hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La cõi trời cúng dường Đức Phật. Những áo cõi trời đó tung lên đều tụ ở giữa hư không mà tự tung lên, đều tụ ở giữa hư không mà tự xoay chuyển trăm nghìn muôn ức thứ kỹ nhạc cõi trời. Cái đoạn này rất hay, nhưng mà quý vị phải nhớ học, nếu mà mình đọc sơ qua như vậy mình không để ý thì nó uổng. Tức là dân chúng, tất cả những người nghe, đệ tử Đức Phật mình nghe vậy thì cởi áo ra cúng dường cho Đức Phật. Thì thường thường những cái áo này nó tung lên là cúng, hoan hô, cũng giống như bây giờ quý vị thấy mà mấy người mà ta tốt nghiệp gì, ta lột nón lột tiền ta quăng được luôn, phải không? Nhiều khi áo nó mắc tiền ta không chịu lột, chứ còn nón thì ta quăng xong lượng. Cái đó thường thường quý vị thấy gì? Nhưng mà cái này ý của nó là lột, mà không những vậy mà các vua trời cũng cởi những cái áo ra, mà quý vị để ý này. Cũng dùng áo đẹp cõi trời và hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La cõi trời. Hôm trước mình học rồi, thường thường cúng dường Phật đó là có bốn cái hoa gì? Mạn Đà La, Maha Mạn Đà La, Mạn Thù Sa, Maha Mạn Thù Sa. Tại sao ở đây chỉ có Mạn Đà La mà không có Mạn Thù Sa? Quý vị thấy không? Cái này cái ẩn dụ rất là hay. Mạn Đà La là có loại hoa trắng, hôm trước mình học rồi. Mạn Thù Sa là loại hoa đỏ đi. Tức là tất cả những cái áo của các ông thiên tử này, tức là các ông trời này quăng lên một cái thì nó quay giữa hư không, nó trụ giữa hư không thì nó quay như vậy. Rồi trên trời nó dài tung những cái hoa màu trắng xuống, giống như bây giờ quý vị mà có qua bên Nhật hoặc là coi mấy phim ở Nhật đó, mà tới mùa hoa anh đào nó nở cuối mùa xuân rồi bắt đầu quý vị đi thấy gió nó thổi ngang một cái thì bao nhiêu những cánh hoa nó bay rất là đẹp. Quý vị thấy những cái cảnh ấy chưa? Tôi coi trong mấy phim Nhật mà thấy mê tít thò lò, thấy đẹp lắm. Thì trên này cũng vậy, những cái hoa mà màu trắng mà nó rơi ra xuống như vậy á, cho đồng thời những cái áo trời quay trên trời như vậy, nó là dùng cho cái gì quý vị? Cái lọng trắng, tức là cái bạch tấn trái, tức là một cái dù lớn mà một trắng. Thành ra bây giờ quý vị Phật tử nhớ tại sao mà bây giờ mình học kinh Lăng Nghiêm là tụng chú Thủ Lăng Nghiêm không? Tại sao cái kinh Thủ Lăng Nghiêm Suram Gama tự dưng nó lại nhét cái chú Thủ Lăng Nghiêm vào? Chú đó thật không phải nó nằm trong kinh đó, chú đó là chú bạch tấn trái Sitatapatram, tức là cái chú đó là nói về cái lọng lớn trắng. Cái lọng lớn trắng đó là tất cả các chư Phật. Quý vị thấy cái ẩn dụ hay ở trong kinh. Thành ra mình đọc sơ mình nhìn hiểu của tự như dưng tại sao chỉ tung có hoa có màu trắng à? Những cái này lên mà tất cả những cái áo thay vì bay lên cái rớt xuống thì không, cứ bay ở trên là trục trên hư không này, rồi tự tung lên đều tự giữ hư không mà tự xoay chuyển, tức là quay trên hư không. Thì cho quý vị thấy nó giống như là một cái lọc lớn như vậy. Rồi trăm nghìn muôn ước thứ kỹ nhạc cõi trời, kỹ nhạc tức là những loại nhạc hay thì gọi là kỹ nhạc. Kỹ nhạc mà cái bằng nhạc sến nhạc gì không gọi là kỹ nhạc. ở trong hư không nhất tề trỗi dậy, các thứ hoa trời giải khắp đều nói lên rằng khi xưa Phật ở thành Ba La Lại mới chuyển xe đại pháp, nay ngài lại chuyển xe pháp vô thượng rất lớn. Tức là thành Ba La Lại, tức là thành Benares hôm trước mình học, tức là lúc mà ngài đi tới vườn Lộc Uyển, thành Ba La Lại nó có cái vườn Lộc Uyển ở đó, là chỗ mà ngài thuyết cái pháp tứ diệu đế, thuyết bài pháp đầu tiên, tức là bài chuyển pháp luân, kinh chuyển pháp luân, ngài thuyết pháp cho 50 em kiểu chuyển như, thành ra mới gọi là lúc ngài chuyển xe đại pháp. Thành ra cái kinh đầu tiên Đức Phật nói bây giờ ta đặt tên là kinh chuyển pháp luân, chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ ngài lại chuyển xe pháp vô thượng rất lớn, tức là bây giờ ngài mới nói tới cái Phật thừa này, tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chứ không phải là chỉ phải tu khổ tập diệt đạo nữa. Khổ tập diệt đạo tức là tu chứng quả, có chứng có đắc. Bây giờ các vị thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, tức là lập lại xuống chỗ này thôi, chuyển xe pháp xưa ở thành Ba Lại, chuyển xe pháp tứ đế phân biệt nói các pháp sinh diệt của năm chúng. Năm một, cái này hay, cái này bằng chữ nho của nó là ngũ trùng chi sinh diệt. Ngũ trùng chi sinh diệt thì đó, ở cái bàn của thầy Trí Tịnh nhá, thì cũng giảng là sinh diệt của năm nhóm. Năm nhóm mà nếu mà mình không biết thì nó khó hiểu, nhưng mà đúng ra cái này sinh diệt của năm muộn. Tại sao lại sinh diệt của năm muộn? Bởi vì đúng ra chỉ có năm muộn thì mới có sinh diệt. Nên quý vị tùng kinh Bát Nhã rồi thì cái đó mình nhớ hoài. Hễ mà có uẩn thì có sanh có diệt, không có uẩn nếu mà ngũ uẩn giải không thì độ nhất thiết khổ ách. Xong. Tại vì mình thấy nó có uẩn, cái uẩn nó còn sắc thọ tưởng hành thức nó còn nguyên. Khi mà mình có uẩn thì có sanh có diệt. Tất cả những chúng sanh đều là những sinh vật mà được thọ uẩn hết. Chữ uẩn với chữ ấm là skanda đó, nó hơi khúc mắc một chút xíu, nhưng mà đúng ra cái nghĩa của nó chỉ có là như vậy thôi. Hễ mà có sanh có diệt thì có uẩn, còn không sanh không diệt thì không có uẩn. Đầu tiên là có sắc cái gì? Nếu mà có sanh diệt thì có sắc, xong rồi tới thọ rồi tưởng rồi hành rồi có thức rồi mới sanh diệt. Thế nhất ở trong này mới nói sinh diệt của năm chúng. Năm chúng tức là năm loại ngũ uẩn. Phân biệt nói các pháp là tại sao như vậy? Nói các pháp là bởi vì lúc đó tất cả các chúng sanh đều có năm uẩn như vậy. Thành ra bây giờ phải làm cho chúng nó dứt được cái khổ sinh tử. Bởi vì bây giờ ai cũng nghĩ, quý vị, bây giờ mình thường mình sống ở đời, bao giờ mình cũng nghĩ ở bây giờ tôi sống ra đời làm gì vậy? Không lẽ bây giờ sống ra đời tối ngày mà đi quét rác không? Hay là tối ngày đi làm gì không? Hay là bây giờ làm ông nọ ông kia thì có tiền chậm rồi xong rồi bây giờ mua đồ ăn ăn cũng được nữa, răng đụng chân rồi. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ làm sao? Rồi mai mốt mình chết đi rồi sao? Chết đi đâu? Chết trời, bây giờ mình lo làm mấy chục năm trời gom góp cho nó giữ. Bây giờ mai mốt bây giờ nó dịch cho một cái kết quẹo nằm tiền bạc cũng có gì. Không đem theo được cái gì hết làm sao? Thế giờ ai cũng phải nghĩ như vậy. Con người làm con người thế nào mình cũng phải nghĩ trước sau, mình cũng có lần mình suy nghĩ như vậy. Mà mình suy nghĩ như vậy thì mình làm sao bây giờ là cái khổ sinh tử? Cái đó gọi là khổ sinh tử gì? Thì bây giờ có những tôn giáo họ giải thích cho mình, ví dụ như cái này là để cho một đấng nào đó giúp cho mình thôi, bây giờ mình ráng chịu khó đây, mình tích công lũy đức rồi xong khi mình chết mình sẽ được lên trời vui sướng lắm, thì mình thích thì mình tiếp tục mình làm, mình quên cái chết đi, ví dụ vậy. Hoặc ở đây thì nói như vậy, tức là sinh diệt của năm chúng, tức là năm nguồn. Đức Phật thì nói rõ ràng như vậy, vì bây giờ mình thấy nói các pháp, nói tứ đế để trị cái bệnh mà khổ sinh tử của mình, tức là khổ tập diệt đạo, nói tứ đế diệu đế, quý vị nhớ. Tức là tại sao mình khổ mình gom góp gì cái tâm đó, thì bây giờ khi mình tu theo tứ diệu đế rồi thì mình không còn khổ nữa, mình không còn khổ nữa thì mình chấp nhận cái sự sinh tử nó chỉ như là không có gì hết, thành cái này gọi là không đế. Nay lại chuyển pháp luân rất màu lớn vô thượng, pháp đó rất cao siêu, ít có người tin nổi, tức là cái pháp này nó khác nữa. Hồi xưa thì Đức Phật nói vậy, khổ sinh tử cái đó tới nước bàn là hết rồi, bây giờ Đức Phật nói không phải hết nước bàn chưa hết, bây giờ là nói vậy chỉ là cái phương tiện, tức là cách nói để cho các ông dùng đó thôi. Tại vì phần thí dụ Đức Phật sẽ nói: chúng con từ xưa nay hằng nghe lời Phật dạy, chưa từng nghe pháp nào thâm diệu hơn như thế. Thế Tôn nói pháp đó chúng con đều vui mừng, đại trí xá lợi Phật nay được Phật ký cho, và chúng con cũng thế. Tức là cái này các ông trời ông nói, bây giờ Đức Phật đã thọ ký cho ông xá lợi Phật rồi, chúng con cũng thế, đều sẽ được thành Phật ở các cõi thế gian. Tối tôn không gì hơn tối tôn, tức là đấng tôn quý nhất. Phật đạo khó nghĩ bàn, tùy nghi phương tiện nói, con nhờ có phúc nghiệp dù đời trước đời này và công đức thấy Phật đều hướng về Phật đạo. Tức là các ngài trời nói như vậy. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nay không còn nghi hối điều gì, tức là không còn nghi ngờ điều gì nữa. Phật nói tại hôm trước đó, kỳ luận rồi quý vị nhớ cái đoạn trước mình học đó, ngài Xá Lợi Phất nói là con sợ, không lẽ bây giờ là ma nó giả Phật nó nói cái này không? Không phải. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay không còn nghi hối điều gì, thân ở trước Phật được ngài thụ ký cho đạo vô thượng chính đẳng chính giác, còn những người được tâm tự tại 1200 trước kia ở nơi học địa, tức là bậc hữu học, tức là còn vẫn chưa có đạt A-la-hán. Vì nhớ nếu mà tu theo tứ đế, tức là tu tứ quả như vậy, thì tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A-la-hàm là hết, tức là còn bậc hữu học. A-la-hán tức là vô lậu, tức là vô học nữa. Vô học tức là không còn học nữa. Phật thường giáo hóa cho rằng pháp của ta hay lìa mọi nỗi sinh ra bệnh chết đến chỗ rút giáo niết bàn, mà những vị hữu học vô học này tự mình cũng đều lìa mọi ngã chấp và chấp có chấp không. Rất hay, mình phải đi chậm chậm chỗ này chút xíu. Ngã chấp tức là chấp thân kiến, tức là chấp là mình là có thật, cái ngã của mình là có thật. Chấp có chấp không tức là chấp hữu chấp vô, tức là chấp thường chấp đoạn, tức là chấp có hoài hoặc là không có hoài, tức là tới chết là hết. Tất cả những cái này đều là tà kiến hết. Nói là chứng được niết bàn mà nay ở trước Đức Thế Tôn được nghe pháp chưa từng nghe đều xa vào chỗ nghi lầm, tức là nghe mà không hiểu. Bởi vì hồi nào giờ Phật nói là mình chỉ có khổ tập diệt đạo, Phật nói của mình là bây giờ mình tu đà hoàn rồi tới tư đà hàm rồi tới a la hàm rồi tới a la hán, bây giờ tự dưng Phật nói là khỏi, bây giờ ai cũng có Phật tánh hết trơn, bây giờ mình phải thấy rõ cái Phật tánh đó thì mình thành Phật được. Sau khi bây giờ kỳ cục ấy, tức là khỏi cần phải chạy theo mấy cái thứ bậc như vậy sao, phải trở lại bảy đời bảy kiếp hay là làm gì sao? Chứng hừng cũng giống như, tôi xin lỗi lấy ví dụ vậy, bây giờ quý vị đi học đi, bây giờ nói quý vị lên học học làm kỹ sư lấy PhD hay gì đó, thì thường thường quý vị nghĩ là bây giờ mà tôi học được một cái bachelor thì là tôi lãnh lương ví dụ như là 50.000 một năm, thì bây giờ tôi lên được cái master thì tôi sẽ lãnh được ít nhất cũng phải 55.000 một năm gì. Rồi nếu mà tôi được cái PhD á thì bây giờ chắc nó phải trả tôi 60.000 sắp lên. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ mình nói không, bây giờ mấy ông học cái gì ra cuối cùng ra trả 15.000 năm hết trơn, học đi làm chi mất công. Thường cái tâm lý của mình là mình nghĩ như vậy chứ. Nhưng mà bây giờ thì Đức Phật nói như vậy, bây giờ ông tu đà hoàn hay là a la hàm, bây giờ ông có thành la hán đi nữa thì bây giờ mai mốt các ông thành Phật bằng nhau hết, người ta sẽ không chịu. Ở đây là người ta nghi đều xa vào chỗ nghi lầm. Thật quý hóa thay, bạch Đức Thế Tôn xin ngài vì hàng bốn chúng là tứ chúng. Mà quý vị thấy hay lắm, là vì tất cả trong những kinh đại thừa này, mà nhất là kinh Pháp Hoa này, là chỉ nói tứ chúng thôi nha, không có nói gì khác hết. Bởi vì cái kinh này kinh rất xưa, là kinh cổ á. Nhưng những cái người mà ta nói từ bệnh bà nói là sau này mấy trăm năm, 500 năm, 700 năm gì đó, có khi 1.000 năm mới qua bên Tàu, mấy ông Tây thì Tàu ông chế ra cái đại thừa. Quý vị thấy rõ ràng, bởi vì cái thời Đức Phật đó, là khi mà quý vị mà muốn xuất gia muốn gì á thì vào Đức Phật nói thiện tai tỳ kheo, nếu mà quý vị tu đàng hoàng á thì Đức Phật vỗ đồng cái thiện tai tỳ kheo, tự nhiên dâu tóc cũng hết thành ông sư luôn. Còn nói như là mấy ông sư khác á mà muốn xuất gia thì Đức Phật chỉ nói thôi bây giờ ông Xá Lợi Phất đem ông này về, hoặc là ông Mục Kiền Liên đem ông này về, hay là ông Phú Lô Na đem ông này về để nhập vô cái chúng của ông á. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị là muốn bây giờ con muốn xuất gia, con muốn đi tu, thì Đức Phật nói rồi đi theo ông kia. Ồ, rồi ông kia ông đè xuống, cạo đầu cho, cạo đầu xong rồi ông phát cho mấy cái như ở trên Nguyên Thủy đó, thì họ có ba vật thôi, ba cái áo với ba vật ngoài, còn nếu mà đại thừa thì về sau thì là tám vật, tùy theo những cái môn phái thôi, mà hầu hết là như vậy. Xong rồi khoác mấy cái mền cái chăn này thôi đi, vậy xong là thành sư rồi. Ví dụ như ông tên là Xá Lợi Phất, ở nhà ông là Xá Lợi Phất thì ông đi tu bật tên Xá Lợi Phất, chứ ông đâu có nói ông là Thích Lợi Phất cái gì, không có chuyện đó, mà cũng có pháp danh, pháp kiểu, pháp gì hết. Thật ra cái thời Đức Phật nó tức là như vậy, thế mà tu là như vậy thôi. Rồi sau này những cái khác là về sau người đời sẽ chế thêm vào. Thật ra mới có những là phải vô phải làm sa di trước, rồi sa di bao nhiêu năm rồi mới tu lên, phải có giới đàn mấy ông mấy bà gì mấy gì đó. Thật ra quý vị thấy trong này tại sao mà lại ở đây chỉ có tứ chúng, tức là tỳ kheo ni, tức là đàn ông xuất gia, đàn bà xuất gia, tu bà tắc bà di, tức là đàn ông ở nhà có vợ có con, đàn bà ở nhà có vợ có con, hết rồi. Thật ra đây nói bốn chúng là như vậy. Nói những nhân đó khiến cho chúng con bỏ hẳn lòng nghi hối. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: trước kia tôi đã nói chư Phật Thế Tôn dùng hết thảy nhân duyên, lời lẽ thí dụ, phương tiện khéo léo đều là vì đạo vô thượng chính đẳng chính giác mà nói pháp, tức là vì đạo thành Phật, đạo giác ngộ để cho quý vị thành Phật. Những lời tôi nói đó đều là để giáo hóa chúng sinh và các Bồ Tát vậy. Ông Xá Lợi Phất, nhưng nay tôi để đem các thí dụ cho nghĩa đó được rõ thêm, những người trí giả nhờ có thí dụ mà hiểu rõ được. Tức là quý vị thấy ở phần này là người ta nghi hối. Giống như mình mới lấy ví dụ, mình học đi cho đá rồi ra xong bây giờ ra rốt cuộc bây giờ ra ai làm cũng là 15.000 đô một năm hết. Nhiều khi quý vị ngồi nghĩ của tôi đi học chỉ mất công mà tôi làm chỉ mất công, ví dụ vậy. Thế cho bây giờ Đức Phật mới nói không phải ý nghĩa nó đơn giản như vậy. Bây giờ tôi dùng ví dụ này để tôi giải thích cho quý vị tại sao nó lại như vậy. Ông Xá Lợi Phất, như trong nơi quốc ấp, quốc là quốc gia, là nước, ấp tức là cái xã, làng xóm tức là cái làng nhỏ hơn. Tức là ví dụ như quý vị ở nhà mà có mấy gia đình ở nhau thì gọi là xóm. Nhiều cái xóm thành cái làng, nhiều cái làng thì thành một cái ấp, nhiều cái ấp thành một cái nước. Ngày xưa ta không có kiểu tỉnh huyện nhé. Có người đại trưởng giả, tuổi đã già yếu, nhà lại lớn giàu có. Đại trưởng giả tức là cái giai cấp ngày xưa người ta nói, Về sau thì tôi nói buộc ra, bây giờ giống như mình nói bây giờ là mấy tại tư bản, người tư bản, mấy người giàu có, tức là nhà có tiền, có của, mấy người tại nhà giàu, nói vậy thôi. Hoặc là Việt Nam bây giờ thì danh từ nó gọi là đại gia kìa, đại gia tốt xấu thì mình cần biết, mình nói đại gia, tức là trưởng giả, tuổi đã già yếu, nhà lại đại trưởng giả, bởi vì ngày xưa đó, cái đại trưởng giả nó có 10 cái đức, cái này là dụ cho Đức Phật. Bây giờ quý vị nhớ này, tất cả những cái này á, là cái ẩn dụ hết, tức là trong này á, tại sao mình phải nói trưởng giả, bởi vì trưởng giả nó có 10 hạnh, tức là một người giàu có mà đại gia như vậy, đúng là trưởng giả chứ không phải là thứ ăn cướp mà nó làm đại gia, không phải. Thứ nhất là dòng dõi tôn quý, thứ hai là địa vị cao, thứ ba là giàu có, thứ tư là uy đức, thứ năm là trí sâu rộng, thứ sáu là tuổi cao, năm là hạnh thanh tịnh, thứ tám là đầy đủ oai nghi, thứ chín là được khen ngợi, và thứ mười là tất cả được nương tựa. Dòng dõi tôn quý đó, tức là sao, tức là ví dụ như bây giờ một người mà như ông gì đó, ví dụ như ở Việt Nam vậy, bây giờ ông lên ông giàu có thì người ta cũng xưng là đại gia, nhưng mà cái đó không phải là thứ trưởng giả, tức là bây giờ ông lên ông làm cái gì đó chứ không phải là trưởng giả. Thì không phải là dòng dõi tôn quý như vậy. So với Đức Phật, Đức Phật cũng là trưởng giả như vậy. Thì cái này là ẩn dụ cho Đức Phật. Thì Đức Phật là cũng ở chốn tôn quý vậy. Tức là Đức Phật đã tu nhiều đời nhiều kiếp, đi theo các Đức Phật khác. Thứ hai là địa vị cao. Địa vị cao tức là người trưởng giả thì đâu phải là kêu ông đi làm thủy lợi, kêu gì đó, không thể nào được. Thì cái người đó phải có cái địa vị trong xã hội thì gọi là người trưởng giả. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mới có 10 cái hiệu, như là cũng chính cái chi vậy. Rồi giàu có, rồi uy đức. Uy đức tức là có oai, có đức, tức là cái người trưởng giả đó là phải người người như vậy. Thì Đức Phật cũng có giàu có, tức là pháp tài vạn đức viên dung, uy đức ấy, thì Đức Phật cũng có đủ 10 trí lực này. Trí sâu rộng tức là của người trưởng giả, của người trưởng giả tức là phải người có văn hóa chứ không phải vô mà nói năng gì kỳ cục cũng được. Người trưởng giả là như vậy. Hạnh thanh tịnh và đầy đủ oai nghi, được khen ngợi. Tuổi cao nữa, tuổi cao là cái hạng thứ 6. Thì cho quý vị thấy những cái người trưởng giả gọi là đại gia đó, đâu có ông nào mà mười mấy 20 tuổi mà kêu bằng đại gia được. Cái thứ đó là mafia chứ không phải đại gia, không phải. Trường già ở trong này là ví dụ như vậy, bởi tại vì tất cả những cái phần sau này là quý vị thấy rồi, kinh Đại Thừa là nói bằng ẩn dụ, thành ra mình phải hiểu cái ẩn dụ đó mình mới hiểu tại sao mình nói. Chứ không thôi mình thấy mình đọc trong phần này thấy nó kỳ cục quá, thấy chó cắn rồi thấy rồi con quỷ nó cắn con chó rồi quăng đi xé thì tùm lum hết. Mình nói bây giờ mình tin có quỷ mình tin, không tin thôi mình không thấy cái kinh nó kỳ cục, nó nói cái gì mình không hiểu, thành ra mình phải hiểu cái ẩn dụ của họ. Đã già yếu nhà lại giàu có của cải ruộng vườn, tôi tớ đông nhiều vô lượng, tức là ông này ông sắp tịch rồi, ông gom góp được những của cải như vậy mà bây giờ tuổi đã già, nhà là giàu có, nhà ông rộng lớn mà lại chỉ có một lối ra vào. Mấy đoạn này mà quý vị chỉ đọc theo như vậy á, quý vị ok, ông này ông có cái biên rinh, có nhà ông sợ ăn cướp, do nhà ông làm có một cái cổng không có cửa sổ cửa sau gì hết, thì cái này không phải, không phải cái ý nghĩa đó, tại vì nó là ẩn dụ. Nếu mà ông trưởng già, quý vị lấy ẩn dụ là Đức Phật, bây giờ Đức Phật giàu có tức là sao, quốc độ như vậy, tất cả những người con cái này tức là những chúng sinh ở với Đức Phật. Thì nhà ông rộng lớn, cái nhà rộng lớn này là dụng cho tam giới. Cái này là cái dụ nhà lửa, cái dụ đầu tiên của trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Dụng nhà lửa này, cái nhà lớn này dụng cho tam giới, tức là ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bởi vì nếu mà mình ra khỏi cái tam giới này thì mình mới thoát khổ, mới giải thoát. Còn ở trong tam giới là vẫn còn khổ. Thành ra cái nhà rộng lớn là ví dụ cho như vậy. Mà chỉ có một lối ra vào, tức là chỉ có duy nhất một cái Phật thừa thôi, giải thoát được cho quý vị. Còn nếu ví dụ như bây giờ mình vẫn học theo cái kia, ví dụ bây giờ mình học tu Đà Hoàn chẳng hạn, thì mình vẫn phải trở lại cõi này. Tu Đà Hàm cũng vậy nữa, bây giờ A Na Hàm nữa thì bây giờ mình lên trên cõi trời thì mình vẫn phải ở trên cõi trời, tức là vẫn ở trong tam giới. Chỉ có khi nào mình thành A La Hán thì mình siêu xuất tam giới thôi. Thành ra nhà rộng lớn tức là dùng cho cái tam giới, mà chỉ có một lối ra vào duy nhất, tức là chỉ có cái Phật thừa thôi. Chứ bây giờ mình tu theo những cái đạo khác hoặc tu theo những phương pháp khác đó, là nó không thể ra khỏi tam giới, tức là mình trở lại mình tích công lũy đức gì đó, bòn phước cho nhiều, trở thành người giàu có được, hoặc trở thành ma thành quỷ, hoặc có quyền lực thì nó thì vẫn ở trong tam giới chứ không ra. Những người ở trong nhà đó rất đông, 100, 200 cho đến 500. Nếu bây giờ mình chỉ hiểu như vậy thì mình nói ở nhà ông này có nhiều người, 100, 200 đến 500 thế thôi. Nhưng mà cái ẩn dụ của nó hay lắm, bởi vì những người thuộc tông Pháp Hoa đó, quý ngài thuộc tông Pháp Hoa đó, quý ngài nghiên cứu những cái này và quý ngài giải thích cho mình nghe, mình mới hiểu được. Quý vị, 100 cho đến 500 tức là 5 cái loại chúng sinh ở trong cái nhà đó, tức là sao? 100 tức là những ông trời, 200 tức là những loài người, 300 tức là những loài súc sinh, 400 là ngạ quỷ, và 500 tức là những loài địa ngục. Thì quý vị thấy nhiều hơn, những cái hạng súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ nó nhiều hơn là cái hạng trời hạng người. Những cái người kia có phúc đức nhiều hơn. Thì giờ ở trong cái nhà đó thì tất cả những chúng sinh nó là như vậy, nó có hạng trời hạng người ở chung với nhau như vậy. Nhà đó lầu gác của một tường vách lở đổ. Cái lầu gác tức là những cái phía ở bên trong căn nhà, Thì quý vị thấy cái đó nó tượng trưng cho cái ba cái giới, tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái nhà thường thường, nhà ngày xưa của người ta nó không có lầu, không có gác gì hết. Nhưng mà vì nhà trưởng giả đó thì họ mới có quyền, có gác. Quý vị nhớ ngày xưa thời vua chúa đó, nhà dân là không có được cất có lầu à. Cất có lầu nó tịch thu liền, không có nói chuyện. Cái đó là khi quân, nhà dân không có được cất có lầu. Nhà quan mới được cất, nhưng mà nhà trưởng giả này chắc nó cũng làm quan rồi, nhà giàu có, tức là cũng quý phái. Thì nó mới cất có lầu gác. Mà lầu gác này tức là tượng trưng cho ba giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba tầng như vậy đi lên. Nhưng mà cũng một mà, tức là ba cái giới này của mình nó đâu có yên được. Nó không có yên. Thì mới nói là tam giới vô an, vô như hỏa trạch, tức là nhà ba giới nó không có yên. Giống như là cái nhà bằng lửa, nó cháy như vậy. Tường vách lửa đổ, tức là tường vách thì nó siêu rẹo. Nếu mà ví dụ như quý vị đọc cái kinh này, quý vị thấy nó chối phải không? Ông trưởng giả nó ngon lành, nó đại trưởng giả, nhà là giàu có của cải, ruộng vườn lớn. Nhà rất đông người, 100, 200, 300, 500, nhà một nắp trên này. Đâu phải là trường già phải không? Thành ra quý vị thấy rõ cái này nó là ẩn dụ thôi. Chứ không phải nếu mà ông nhà giàu nằm ở nhà đó sao được? City nó lại còn đem lên kia. Nhưng mà cái này tượng vách lợi đồ, tức là bốn vách tường là tượng trưng cho bốn đại. Tất cả cái vũ trụ chúng sinh này đều do bốn đại nó tạo thành. Thành ra mới có căn nhà. Bốn đại tức là bốn tượng vách lợi đồ. Tức là tất cả những đại nó đều rêu hết. Khi mình sanh ra là nó bắt đầu sẽ hoạt thành trụ hay không. Chân cột hư nát, nóc xà siêu vẹo. Chân cột tức là những cột trong nhà. Bởi vì ngày xưa nữa, họ cất nhà không có giống như nhà mình bây giờ. Thường thường bây giờ nhà mình bây giờ quý vị thấy nó không có cột. Tức là cái vách đường nó làm cái chất nó chịu, nó cứng cho cái mái. Chứ ngày xưa là phải cọc cái cột trước, rồi dựng cái mái lên, rồi cái vách chỉ là xung quanh thôi. Vách nó không có đỡ cái mái, mà cái cột nó đỡ cái mái. Thì giờ trong này mới nói như vậy. Chân cột hư nát. Cột tức là cái quan trọng, ở trong này tượng trưng cho cái thân mệnh của mình, tức là cái mạng sống của con người này, của người ta, chứ không phải là chỉ của một con người không, của trời, của gì vậy hết. Nóc nhà đó là tượng trưng những có ý thức, những cái tư tưởng của mình, cũng siêu rẹo rồi, tức là khác rồi. Tức là lúc đó nó không còn đàng hoàng nữa, tức là mình bắt đầu mình không có tu đàng hoàng, hoặc là mình không có hành xử đàng hoàng, mình nghĩ những cái chuyện bậy bạ, tức là thay đổi. Thì mới nói siêu rẹo như vậy. Quý vị thấy cái mái mà nó không đàng hoàng mà nó siêu rẹo như vậy. Thì vách tường lờ đồ tung lung hết, mà sao mà ông trưởng giả này tới mấy trăm người nhà giàu có trong vườn, xong nhà kia cục lên. Trung quanh đồng thời bỗng nhiên phát hỏa đốt cháy nhà cửa. Cái này là các khổ, cái tượng trưng cho các khổ. Hôm trước mình nói rồi, bát khổ tám khổ đó, khỏi nói lại. Các con của ông trưởng giả hoặc là 10 người, hoặc 20 người, hoặc 30 người ở trong nhà đó. Tượng trưng bây giờ nếu mà quý vị đọc, ông này ông có nhiều con ha, 30 người. Nhưng mà quý vị sẽ thắc mắc tại sao nếu 30 người thì nói ông có 30 người, tại sao lại hoặc 10 người, hoặc 20 người. Ông có mấy người thì nói phất ông có mấy người nhé. Tại sao lại 10 người lại hoặc 30 người, tại sao ông kỳ cục vậy? Hay là ông có vợ bé giấu đâu, ông làm gì mà tại sao ông kỳ cục? Thế cho quý vị thấy cái này nó là ẩn dụ là như vậy. Quý vị đọc vô thấy quý vị phải thắc mắc liền chuyện này. Bởi vì mình không thắc mắc thì mình không có trí tuệ được vậy. Thế nên mình đọc như vậy, mình thấy như vậy. À, cái này là 10 người con này á, là tượng trưng cho Bồ Tát này, hàng Bồ Tát này, ba thừa mà, rồi 20 người con kìa là thuộc hàng nhị thừa này, thuộc hàng duyên giác, rồi cuối cùng á 30 người con là thuộc hàng thanh văn, tức là cái hàng tu mà thanh văn, tức là mấy ông sư xuất gia đó, người xuất gia thì người ta tu là số nhiều gì, nhưng mà cái số mà người tu lên thành duyên giác, bích chi Phật là ít hơn, và cái số người tu Bồ Tát là ít hơn nữa, càng ngày càng ít. Thì về sau ấy qua đại thừa thì quý vị nhớ rồi, quý vị cẩn thận nha, tu theo đại thừa nó tức là hầu hết các ông thầy đó, tức là các sư đó mà tu theo đại thừa đó là đều thọ giới Bồ Tát hết. Tức là các thầy mà tu khi mà thọ giới thì kheo nó là thọ luôn giới Bồ Tát, thường thường là như vậy. Thành ra các ngài đều có giới Bồ Tát. Quý vị thấy nhất là những sư mà có mấy cái đốt trên đầu á, các ngài thọ giới Bồ Tát. Quý vị đừng có hiểu lầm. Quý vị đừng hiểu lầm, trời, ông này đốt 3 điều là ông sư này mới nè. Ông này đốt 6 điều, ông này lớn hơn nè. 9 điều nữa, tức là ông này cũng như là thiếu quý này, trung quý này, thượng quý. Đừng có hiểu lầm như vậy quý vị. Cái đó là cái nguyện của các ngài. Cái này nó là thời bên tàu họ mới làm thôi. Cái này nó là tượng trưng cho Đức Phật xoa trên đảnh, gọi là ma đảnh. Cái ma đảnh tướng đó quý vị. Tức là mấy ông thầy được Đức Phật mà sờ trên đầu một thọ ký á, những con tay in trên đầu như vậy nó thành ra cái thẹo đó. Thành ra quý vị thấy các ông cạo đầu rồi mà thấy những cái đốt mình, cái ý tưởng đó, chứ không phải để mà khoe ra cái điều tao tu lâu, tao nhiều điều gì, không phải. Hiểu cái đó. Thành ra mình cũng không đừng có nên gọi là có một cái ý tưởng khác cực đoan quá, nói cũng như là các ông thần tu là không biết Bồ Tát thì không phải, là hầu hết là các ngài là đều là Bồ Tát hết, các ngài đều thọ giới Bồ Tát hết. Dĩ nhiên là nếu mà các ngài theo nguyên thủy thì chuyện khác, chuyện nó tôi không dám nói. Bây giờ quý vị thấy các con của trường giả ý nghĩa rồi phải không? Tức là trong cái nhà đó thì con 100, 200, 300, 400, 500 gì đó, tức là tất cả những chúng sinh ở trong tam giới như vậy. Ở trong này thì có những cái người con của Trình Già, tức là những cái người mà đã tu theo cái Phật đàng hoàng, chứ không phải là thứ chúng sinh thường nữa. Thì có hạng Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật hoặc Thanh Văn, đó, thì số ít hơn nhưng mà cũng vẫn ở trong cái nhà lửa đó. Ông Trường Già thấy lửa từ bốn phía, nhà bốc cháy như vậy, thì cái này mình hiểu rồi, lửa hồi nãy nói rồi, tức là dụ cho cái khổ gì. Liền rất lo sợ mà tự nghĩ rằng ta tuy có thể ở nơi nhà lửa bị cháy này đi ra bên ngoài rất được an ổn, nhưng các con ta nó đang ham chơi đùa giỡn ở trong nhà lửa mà không hay biết, cũng không sợ sệt. Lửa cháy đến mình được khổ đau ngặt nghèo mà nó không lo tránh xa, lại không có ý mong cầu ra khỏi. Tức là những cái khổ trong cái tam giới này nó tới dồn dập như vậy. Nhưng mà những cái người mà không tu, hoặc những con dù là Bồ Tát Thanh Văn của ông nữa, mà vẫn không thấy rõ hết các khổ như vậy, thì vẫn không muốn thoát khỏi tam giới. Ông Xá Lợi Phất, ông trưởng giả ấy lại từng nghĩ rằng thân và tay ta có sức mạnh, sẽ lấy vạt áo hay lấy bàn ghế từ trong nhà ra. Cái này cái dụ của nó ấy. Thân tay của ta, tức là bây giờ Đức Phật này, Đức Phật đứng ở đó, Đức Phật đâu phải ở trong nhà lửa, Đức Phật đã ra rồi. Tức là Đức Phật đã ra khỏi cái nhà lửa rồi. Đức Phật là cái người đã ra khỏi tam giới rồi. Đức Phật thấy như vậy, cháy như vậy, mình nghĩ bây giờ mình có cái lực. Bây giờ mình lấy cái tay của mình, lấy cái thân của mình, tức là cái thần thông, Đức Phật có thần thông gì, thì Đức Phật có thể cứu, bây giờ bưng mấy đứa nhỏ nó ra được. Hoặc là lấy vạt áo, hay lấy tay chân, tức là dùng cái trí tuệ của Ngài. Lấy bàn ghế trong nhà, cái đó tượng trưng cho mấy cái mười lực, thập lực với vô sở quý, tức là những cái mà Đức Phật có, nó để giúp cho chúng sinh ra. Ông lại nghĩ rằng nhà này chỉ có một cửa mà lại nhỏ hẹp, các con ta còn thơ ấu chưa biết gì cả, mải mê ham chơi, hoặc sẽ sa ngã bị lửa đốt cháy ta nay, nên vì bọn chúng nói rõ cho biết những sự việc đáng sợ ấy. Tức là biết thấy những cái khổ mà không biết là khổ. Giống như Đức Phật nói cái chuyện là mình sinh ra thì mình sẽ phải chết, nhưng mà mình không thấy cái điểm đó, mình cứ ngồi nghĩ ừ cái này có được là hay hay. Đúng, nhà này đã bị lửa cháy phải mau ra ngay, đừng để cho lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ mà bảo các con rằng các con hãy mau ra khỏi nơi đây. Người cha dù thương xót dù dỗ khéo léo mà những người con ham mê vui chơi kia chẳng chịu tin lời, chẳng biết sợ sệt, chọn không có lòng muốn ra, và cũng không hiểu thế nào là lửa, thế nào là nhà, thế nào là nguy hại. Tức là quý vị thấy, tức là cái tứ đại cũng không hiểu là cái thân tứ đại của mình là nó sẽ bị rệp, sanh ra là nó phải chết đi. Lửa tức là cái khổ, cũng không hiểu cái khổ của nó. Thế cho mình cứ thấy cái đó là nó phải cứ râm ruổi đông tây, đô đùa nhìn cha mà thôi. Tức là cái dụ này nói là trôi nổi trong cái lục đạo hoài. Tức là cứ sanh lên rồi ngồi nghĩ ở trời bây giờ tôi căm thù nó chết, tao bỏ cái bằng là sống để giả chết mang theo. Nhất định tao phải trở lại, tao trả thù đó, đền cùng như vậy quý vị. Thành ra nó sẽ trở lại thì cũng ở trong tam giới này thôi. Bây giờ ông trưởng già liền tự nghĩ rằng nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta và các con nếu không kịp thời ra ngay tất nhiên sẽ bị chết cháy. Ta nay nên bày phương tiện khiến cho các con ta thoát khỏi tai nạn này. Người cha trước kia biết tâm các con đều sở thích những đồ chơi bằng châu báu lạ lùng, nếu có chúng sẽ ham thích, liền bảo các con rằng đây là những đồ chơi quý báu hiếm có, rất khó kiếm được, nếu các con không nhận lấy sau này tất cả phải tất sẽ buồn rầu hối tiếc. Hết thảy các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu hiện nay để ngoài cửa, có thể dùng đi dạo chơi, các con ở trong nhà lửa nên mau ra đây, tùy theo ý các con muốn gì cha đều sắm cho các con vừa ý. Tức là cái này giống như bây giờ mà quý vị có con mà nó mới lớn lớn, nó còn teenager một cái 16, 17 tuổi mới có cái bằng lái xe, quý vị nói rồi mua cho cái cọc vẹt, cái này ở ngoài này có cái cọc vẹt này, có cái gì đó nó khoái, nó chạy ra cái Hummer, ui dạ, sướng quá. Thì nó thích. Khi ấy những người con kia nghe cha nói đến đồ chơi quý báu đẹp đẽ được vừa ý mình, nên tâm mỗi người đều mạnh mẽ xô nhau và cùng tranh nhau ra khỏi nhà lửa. Bấy giờ ông trưởng già thấy các con ra khỏi nhà lửa được yên ổn cả, đều ngồi chơi nơi đất trống trong ngã tư đường, không bị vật gì làm chướng ngại, thì tâm ông rất vui mừng sung sướng. Tức là bây giờ cứu mấy đứa con ra khỏi nhà lửa, tại sao cứu ra khỏi nhà lửa mà lại ở nơi đất trống trong ngã tư đường? Cái này cái dụ của nó nữa, tức là cái ẩn dụ của nó. Một con đường của mình đi á, thì nó chỉ có một đường thôi, hoặc là đi tới hoặc là đi lui. Còn quý vị tới ngã tư đường nó, tức là quý vị muốn đi đường nào quý vị đi được. Tức là khi ra khỏi cái nhà này thì quý vị được tự tại. Tức là những đứa con này được tự tại, muốn làm gì thì làm gì, tức là hoàn toàn tự tại. Cái dụ của nó hay. Tức là bây giờ trong này quý vị thấy Đức Phật thấy ở trong tam giới, thì Đức Phật mới dạy thôi bây giờ này, bây giờ có theo tứ diệu đế này, bát chánh đạo này, tu thiền ngồi này, niệm Phật này, đặng cho mà ra Đức Phật Di Đà tiếp này, thì Đức Phật cứ dạy như vậy, và người nào theo ra như vậy á thì được như vậy. Nhưng mà bây giờ nhà nó chỉ có một lửa thôi, nhưng mà tới rốt cục xong mấy cái người mà tu như vậy nó vẫn không có ra khỏi được cái tam giới như vậy, thì Đức Phật cuối cùng Đức Phật mới nói thôi bây giờ ra như vậy như vậy. Thì rốt cục ví dụ như bây giờ nói bây giờ quý vị làm người ác gì cũng biết, bây giờ Đức Phật đưa cái pháp môn niệm Phật chẳng hạn, để cho quý vị ngồi quý vị niệm, nói thôi bây giờ ngồi niệm Phật đi, đừng có làm ác làm gì nữa, khi nào chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dưỡng về có Phật A Di Đà qua bên đó ngồi trên tòa sen được các Bồ Tát làm bạn, thì mình thích cái đó và chúng sinh nó thích như vậy. Thì khi mà nó ra khỏi nhà lửa rồi, Đức Phật lúc đó mới nói bây giờ là bây giờ phải tu như vậy, có cái Phật tánh như vậy. Bây giờ những người con kia thưa với cha rằng lúc nãy cha hứa cho chúng con những đồ chơi tốt đẹp, nào là xe dê, xe hươu, xe trâu, vậy nay xin cha ban cho. Ông Xá Lợi Phất, bây giờ ông trưởng giả đều cho các con đồng thời một thứ xe rất lớn, tức là xe đại thừa. Xe lớn tức là đại thừa đại thắng, gọi là cỗ xe lớn. Xe đó cao rộng, sửa sang bằng các thứ báu sửa sang này, cái chữ của nó tức là các thứ và đồ quý giá trang nghiêm xung quanh, tức là dụ cho cái lục độ vạn hạnh, vì cái này là phải tu Bồ Tát mới được. Bao lơn chung quanh bốn phía treo linh, bao lơn chung quanh tức là ở chung quanh cái xe bây giờ không phải như xe cỏ vẹt mà quý vị nghĩ làm gì nó có cái bao lơn, nhưng mà xe ngày xưa tức là cái khung, trên lần trước thì có bò có trâu nó kéo, thì trên người ta đóng những cột, thì có mái có gì nữa, thì chung quanh người nói bao lơn tức là có những cái thứ mà để chặn lại cho mình đừng có té. Bao lơn chung quanh tức là cái này tượng trưng cho tổng trì. Tổng trì, quý vị biết tổng trì là ni hôm trước mình học, nên bây giờ mình không nói lại nữa ha. Tức là những cái câu tóm tắt những kinh điển của Đức Phật. Bốn phía treo linh, linh tức là cái chuông nhỏ, cái chuông nhỏ linh, mình kêu cái lắc cái linh là cái linh, là cái chuông nhỏ mà lắc nó kêu thì gọi là cái linh. Linh này thì tượng trưng cho bốn cái vô ngại, tứ vô ngại pháp, từ vô ngại pháp vô ngại nghĩa vô ngại là thuyết vô ngại, tức là reo lớn, reo tiếng lên để cho người ta vui vẻ. Lại dùng màn lọc che ở bên trên bốn phía, tức là tứ vô lượng tâm. Và dùng tạp báu, tạp báu tức là những cái thứ báu mà tạp lộn xộn hết trơn, chứ không phải một thứ báu, một thứ đồ quý, không, không phải. Tốt đẹp lạ thường, trang sức đẹp đẽ, dây báu kết các cái thứ hoa, phần chẳng ấy lạc, chẳng ấy lạc tức là sâu chuỗi, chuỗi ngọc á. Ví dụ như quý vị ở đây thấy nhiều quý vị mà đeo một cái sâu chuỗi ngọc này, thì cái đó gọi là chàng anh lạc tức là mấy thứ ngọc người. Nệm đẹp trải dưới, gối đỏ để lên, dùng trâu trắng kéo, màu da béo sạch, tất cả cái này nó ẩn dụ hết. Thì quý vị phải để ý vậy. Cái nệm đẹp trải dưới tức là dụ cho cái thiền định. Bây giờ ngồi trong xe, xe rất đẹp mà lại có nệm đàng hoàng hết. Ngày xưa thì đâu có, phải không? Ngồi cấn mông gì, tại vì ngày xưa nó không có lò xo. Nhưng mà lại bây giờ lót nệm cho quý vị đang ngồi ngồi thiền định là đặng chi là mình ngồi cho yên chắc, chắc chắn nhưng mà thì gọi là thiền định. Gối đỏ để trên, gối đỏ để trên tức là loại gối quý. Ngày xưa cái gì mà đẹp mà quý thì người ta gọi là màu đỏ, chứ không phải là gối màu đỏ không đâu. Gối đỏ để trên thì cái này là tượng trưng cho cái pháp vô phân biệt. Khi mà quý vị thiền định rồi mà không có được cái trí vô phân biệt thì quý vị không không có tới, chưa có tới, tức là vẫn còn phân biệt trí thì không có tới. Phải vô phân biệt thì mới được cái trí của Phật. Dùng trâu trắng kéo, trâu trắng, con trâu là tượng trưng cho cái gì vững chãi mạnh mẽ. Màu trắng tức là màu trong sạch, tức là thanh tịnh. Thì cái con trâu là tượng trưng cho tứ niệm xứ. Bởi vì quý vị thấy nó, cái xe như vậy kéo, đằng trước là con trâu nó kéo. Mà con trâu nó kéo thì nó kéo đi đâu thì phải đi theo nhỉ. Thành ra tất cả những người mà tu á, mà tu theo cái hành thường á, thường thường mình tu theo đạo Phật là phải có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là thân thọ tâm pháp. Có thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bốn cái đó mình nói một trăm mấy chục ngàn lần rồi. Bây giờ thôi mình không nói nhắc lại nữa. Tức là con trâu là như tượng trưng cho cái đó, và mà màu trắng đó, tức là thanh tịnh. Tức là bây giờ mình giữ cái tâm thanh tịnh, mình quán tứ niệm xứ ra thì tứ niệm xứ đi đâu mình đi theo đúng đó là không có sai đường. Màu da béo sạch, hình thể đẹp đẽ, lại lùng, lại có sức mạnh, bước đi ngay ngắn và nhanh như gió. Bởi vì nếu mà mình theo đúng qua tứ niệm xứ ra thì mình không có rơi rớt vào những con đường tà. Lại có rất nhiều tôi tớ theo sau hầu hạ. Sở dĩ vì sao? Vì ông trưởng già của cải giàu có vô lượng, tất cả kho tàng thầy đều chật ních, nên ông nghĩ rằng ta nay của cải có nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ bé xấu xa cho các con ta. Nay chúng hãy còn thơ ấu nhưng đều là con ta cả, vì vậy lòng thương yêu chúng không nên thiên lệch. Ta đã có xe lớn bảy báu vô lượng vô số vô biên như thế, phải nên đem lòng bình đẳng cho chúng đều nhau, không nên sai biệt. Tức là Đức Phật đã thành Phật rồi, mà đã thành Phật rồi tức là trí tuệ vô lượng vô biên vô biên, thì ngài thấy tất cả những chúng sinh như vậy, ngài giúp cho chúng sinh ra khỏi. Nhưng mà có những hạng chúng sinh mà nó không muốn ra, thì bây giờ Đức Phật phải dùng những phương tiện để mà dụ dỗ cho nó ra như vậy. Tại vì sao? Nếu số xe báu của ta đem chu cấp cho khắp cả nước còn không thiếu hụt, huống chi cho các con ta, khi ấy những người con kia đều ngồi ở trên xe lớn, cho là được điều chưa từng có, mà không phải chỗ mình mong muốn trước đây. Bây giờ mình hết giờ mình ngưng. Trước khi mình ngưng, bây giờ mình chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.